Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình livestream di trú trên SBS. Và có mặt với chúng ta ngày hôm nay có đại diện di trú Trương Như Bảo đến từ Springvale, Victoria. Xin chào anh Bảo.
Xin chào Đăng Trình, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của SBS Radio.
Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề khá là gai góc khi mà nói tới visa bảo lãnh bạn đời. Đó là khi mà mình đứng ra bảo lãnh bạn đời lần thứ hai hay là thậm chí một số người lần thứ ba luôn, thì nó sẽ có những cái khó khăn, những cái khúc mắc, những cái điều gì mà mình cần lưu ý. Vậy thì đầu tiên thưa anh, đang trình được biết là tại Úc thì mỗi người được bảo lãnh bạn đời để mà định cư tại Úc là tối đa là 2 người. Vậy thì khi mà bảo lãnh bạn đời lần thứ hai thì cần lưu ý những điều gì ạ?
Thì đúng như Đăng Trình nói đó, là trong cái luật di trú Úc thì nó có quy định rằng một người Úc họ chỉ có thể bảo lãnh được cái 2 người trong để mà đem vào trong nước Úc này thôi, định cư trong nước Úc. Thì cái điều này nó quy định ở tại cái điều 1.20J của luật di trú. Thì trong cái điều này nó có quy định đó là thứ nhất là một cuộc đời con người ta thì chỉ lãnh được 2 người, hoặc là đem từ Việt Nam hoặc là một cái quốc gia nào đó từ ngoài nước Úc vào trong nước Úc, hoặc là một cái người nào đó họ đang ở lại trong nước Úc này, ví dụ bằng cái visa du lịch, du học hay là du lịch rồi làm việc, work and holiday đó. Thì nếu mà mình phải duyên với những cái người đang ở trong nước Úc bằng visa tạm trú thì mình cũng có thể bảo lãnh họ để họ lấy được cái thường trú. Thì cái việc mà mình nộp hồ sơ để lãnh một người định cư Úc như vậy, dù là đem ngoài nước Úc vào hay là đang ở trong nước Úc, thì nó sẽ tốn của mình một lần bảo lãnh. Thì cái ý tưởng là một người chỉ đem có thể lãnh được 2 người thôi, tại vì nếu mà không có cái luật này đó thì sẽ xảy ra cái tình trạng là một số người đó họ lạm dụng cái việc cái quyền bảo lãnh này. Họ có thể họ sẽ cưới một cô vợ nào đó sang Úc, rồi xong cái 5 7 năm gì đó rồi bắt đầu hết duyên cô này thì họ lãnh người thứ hai, rồi 5 3 năm họ lại hết duyên cô này, họ lại lãnh người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì tính ra một vòng đời có khi người ta lãnh 7 8 người, cả chục người cũng nên. Thì cái luật của di trú họ không muốn những chuyện như vậy xảy ra, thì họ đặt ra cái hạn chế 1.20J này. Thì trên luật thì người ta nói là mỗi người chỉ có thể là lãnh 2 người thôi, thì có nghĩa là tới lần thứ ba thì họ sẽ không có còn đủ cái quyền để mà lãnh nữa. Nhưng mà bộ di trú họ vẫn có để trong cái luật di trú thì nó vẫn có thể, nó cho phép là nếu mà có cái tình huống đặc biệt đáng thương thì cũng có thể mở ngoại lệ. Thì cái mở ngoại lệ đó phổ biến là gì? Nó thường thường nó dựa vào cái vấn đề sức khỏe của người bảo lãnh, có thể họ không có được tốt, và những người mà nếu lớn tuổi họ sẽ dễ bị. Một thứ hai nữa là thỉnh thoảng bọn gặp những trường hợp rất là không may, đó là họ lãnh người thứ nhất và họ ở vài năm, người đấy không may bị bệnh qua đời, họ lãnh thêm người thứ hai nữa, thế mà người này làm như cao số hay sao, người ấy cũng không may là thất lộc. Thì tới khi mà cả 2 người như vậy thì họ rõ ràng trong những cái trường hợp như vậy mà nếu họ muốn lãnh người thứ ba đó thì bảo nghĩ như vậy cũng cũng có thể gọi là đặc biệt, tại vì đâu ai muốn là cái người vợ chồng mình mất đâu, mà chuyện đó cũng đâu phải cái thứ mà mình kiểm soát được đâu, mà thực sự nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trên cái cuộc sống của người đó. Thì đó là cái thứ nhất là về mặt là số lần bảo lãnh. Rồi thứ hai nữa đó thì họ có quy định về cái khung thời gian, ví dụ như năm ngoái bảo thương cô Phượng bảo lãnh cô Phượng vô trong nước Úc chẳng hạn, thì sang năm bảo không thể bảo vừa mới lãnh cô Phượng hạnh phúc trong nước Úc xong rồi lại không hợp, cô ấy lấy xong visa thì thôi bảo, thì bảo nhảy sang ngay lãnh cô Hồng thì nó hơi kỳ cục. Thì họ có quy định rằng á là họ có đặt ra một cái ngưỡng đó là 5 năm, thì khoảng cách giữa 2 người bảo lãnh 2 người đó thì 5 năm. Và điều này thú vị là nó áp dụng luôn trong trường hợp là cô Phượng cô ấy qua trước rồi bảo lãnh bảo qua, thì từ lúc bảo được cô Phượng bảo lãnh cho đến lúc bảo có thể bảo lãnh cô Hồng đó thì cũng là phải là 5 năm. Thì cái điều này nó quy định rõ trong cái điều là 1.20J của luật di trú.
Ừ, dạ vâng ạ. Vậy thì nếu mà khi mình bảo lãnh bạn đời lần thứ hai thì cái thời gian quen nhau có được tính khi mà chưa có ký giấy ly hôn cái mối quan hệ trước hay không ạ?
Thực ra cái câu hỏi này của Trình đó thì nó liên quan tới cái phần nó không quy định rõ ở trong luật, nhưng mà nó nằm ở trong cái lúc mà mình tiến hành hồ sơ đó, thì cái việc là mình phải giải thích. Thì thứ nhất á, là nếu mà khi mà mình từ lúc mình đổ vỡ với cái người trước cho đến lúc mình đến với người sau thì mình thật sự mình cần bao lâu. Bây giờ ví dụ như một cái người đàn ông đó họ hoặc là một cái bà đó bà có chồng, thì cái người này với cái người cũ họ họ đang sống với nhau như vậy, xong đột ngột một ngày gì đó họ hết yêu, vậy thì họ quyết định họ ly thân đi chẳng hạn, nhưng họ chưa ly dị, vậy thì bao lâu sau khi họ thôi họ ly thân với người trước thì họ có thể đến được với người sau? Thì trong luật nó không có cái quy định về cái việc này, cái khoảng thời gian tối thiểu hay là tối đa, nó không có quy định. Thậm chí rất có thể là trong một cái buổi tiệc nào đó chẳng hạn, họ lấy hơi kịch tính một chút xíu cô này cổ tự nhiên cô ấy nhìn sang chồng mình, thấy chồng mình sao mà nó không được tử tế giống như cái anh chàng ngồi bên cạnh kia. Thế là ngay trong buổi đấy cô ấy quyết định gọi là thôi với ông chồng đó, và quyết định lên xe anh kia chở đi đi chơi chẳng hạn. Và sau đó là cái mối quan hệ đó nó chấm dứt với người chồng cũ và bắt đầu với cái người chồng mới. Vậy thì cái thời điểm mà vàng ở đây là trong cái buổi tiệc đó, là cái lúc cô, chính cái thời điểm cô ấy lên xe của cái người sau ấy, rất có thể là cái lúc mà cô ấy hoàn toàn chấm dứt với người chồng cũ và cô ấy mở ra trang sử mới với cái người chồng sau. Thì cái khoảng thời gian từ lúc cô ấy lên xe cái người sau trở đi đó, thì cô ấy đã tính vào cái thời điểm gọi là bắt đầu một cái mối quan hệ với cái người sau. Bảo lấy ví dụ như là cô ấy muốn claim, cô ấy muốn làm một cái lời khai như vậy cũng được. Thì cái việc mà sau đó ví dụ như cô ấy sống thêm với người sau được thêm 6 tháng nữa, thì cô ấy mới hoàn tất được cái giấy tờ ly hôn với chồng mình đó. Thì ngay khi cô ấy hoàn tất giấy tờ ly hôn với chồng mình á, ví dụ vậy, thường thường thì không đâu, tại vì cái khoảng thời gian đó sẽ là 12 tháng, thì bảo lấy ví dụ là vì có lý do đặc biệt gì đó đi, thì hoặc là nó đến ngưỡng 12 tháng. Thì sau cái 12 tháng ly thân đấy, thì ví dụ ngay khi cô ấy vừa mới lấy được cái giấy ly dị với chồng mình chẳng hạn, cô ấy quành trở lại, cô ấy kết hôn luôn với cái người mới. Thì nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì cô ấy hoàn toàn cái cuộc hôn nhân hai cũng hoàn toàn hợp lệ đó. Và nếu mà còn thậm chí những cái trường hợp bảo làm á, là cô ấy chưa kết hôn được với cái người thứ hai mà cô ấy đã thôi với người thứ nhất, thì trên cái logic là cái mối quan hệ của cô này với người thứ hai đã bắt đầu rồi đó, thì cô ấy thậm chí còn có thể là ví dụ như anh đó là du học sinh chẳng hạn, mà cô này cô ấy quyết định là lẫm cho cái anh này ở lại chẳng hạn, thì cô ấy vẫn có thể, mặc dù về giấy tờ pháp lý đó thì trên trên cái bộ tư pháp họ vẫn ghi nhận là cái cuộc hôn nhân, cái giấy hôn thú của cô này với chồng cũ chưa bị hủy, nhưng mà cô ấy đã hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ với cái người sau. Và nếu visa của cậu ấy thường bảo gặp đó, trong vòng có 3 tháng nữa hết hạn thôi, cô ấy sẽ không ly dị kịp, thì cô ấy sẽ nộp cái hồ sơ mới, thì cái chuyện đó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên cái khó khăn của trong cái này hồi nãy bảo nói đó, quan trọng nó không nằm trên luật mà nó nằm ở trong cái mức độ và gọi là thuyết phục của hồ sơ. Thì mình phải giải thích đó là ở ở đây đó trình tự của các việc nó xảy ra như thế nào, cô ấy đã chấm dứt với người cũ như thế nào, cô ấy bắt đầu với người mới như thế nào, chuyện gì trước chuyện gì sau. Thậm chí có một số trường hợp Trình biết sao không, là ngoại tình. Ngoại tình đó là thậm chí nhiều khi là cô ấy còn chưa nói cho người chồng cũ biết là cái cuộc hôn nhân nó đã chấm dứt, nhưng mà cái lúc mà cô ấy bắt đầu ngoại tình với cái người kia ấy, lén lút sau lưng chồng á, có nhiều khi vẫn có thể là tính tới cái thời điểm nộp hồ sơ. Thì trong di trú á, một cái chính sách của di trú khi mà họ xem một bộ hồ sơ, họ sẽ coi cái thử là cái người bảo lãnh, cái cô này này bảo lãnh cái cậu kia đó, hai người đó thực sự họ đã ở cùng với nhau bao lâu rồi mà nói cái chuyện bảo lãnh, cái mối quan hệ có thực sự chín mùi không, hay hay đây chỉ đơn giản là một cái hợp đồng mà do cậu này cậu ấy trả đủ tiền thì cô này cô ấy lãnh cho cậu này thôi đó. Nói cách khác thì vậy, thì cái cuộc hôn nhân đó là thật hay là giả thì nó nằm trên cái tính cân nhắc đó, chứ trong luật thì nó không có hề cấm, và nó cũng không có một cái luật nào mà biết là nó cấm những chuyện như vậy, không thể xảy ra được.
Nói tóm lại là không nhất thiết là phải có cái giấy ly hôn hay là lấy giấy ly thân, nhưng mà cái chính là chứng minh được, giải thích được là cái mối quan hệ đó nó thực sự và nó bắt đầu như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì
Đúng rồi.
khi mà bảo lãnh lần một, ví dụ chúng ta thường hay thấy phổ biến nhất là nam bảo lãnh cho nữ đi, thì ví dụ như lần một là bảo lãnh partner là nữ, nhưng mà lần hai thì partner là nam, thì tại Úc có những cái khó khăn hay là những cái điều gì mà mình cần phải giải thích hay không ạ?
Cái việc này á, khá là thú vị khi mà Trình hỏi Bảo về cái câu hỏi này, tại vì trong cái kinh nghiệm của Bảo những năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2017 trở đi, khi mà họ bắt đầu chấp nhận cái kết hôn đồng tính á, thì mình Bảo chứng kiến được một cái sự phổ biến rất là đáng kể của những cái hồ sơ mà bạn đời đồng tính. Và những cái hồ sơ bạn đời đồng tính này nó còn ngạc nhiên hơn nữa là rất nhiều trường hợp á, là người này ngày xưa họ từng trong những cái cuộc hôn nhân khác giới, tức là ngày xưa là cái cô này cô lấy chồng, cậu kia cậu ấy lấy vợ. Thế mà trong một khoảng thời gian rồi sau đó đó, thì bây giờ thậm chí là có nhiều người là 2 lần, hoặc ngày xưa họ từng kết hôn 2 lần, 2 lần đều khác giới, và trong những cái lần đó họ đều có con với cái người bên kia. Vậy mà bây giờ họ đến trong một cái cuộc gọi là hôn nhân đồng giới đi, thì pháp luật Úc có vấn đề gì với chuyện đó không? Thì xin thưa là rằng là trong luật thì nó không có bất cứ một cái vấn đề gì cả, người ta hoàn toàn có thể chuyện đó thực hiện xảy ra. Câu hỏi thứ hai á, là vì thì về phần tình tiết á, thì làm sao cho bộ di trú họ tin rằng đây là cuộc hôn nhân thật mà không phải là cuộc hôn nhân giả. thì Bảo thấy cái việc đó thực ra nó cũng không có phải quá khó khăn như người ta tưởng. Tại vì ấy, cái kiến thức hiện tại của cái cộng đồng chuyên môn về cái cuộc những cái cuộc hôn nhân đồng tính nó chưa phát triển đầy đủ. Người ta thực sự mà nói về cái khoa học về các cái mối quan hệ đồng tính này đó, người ta không rõ, người ta chưa có gì chắc chắn á, là một cái người đã từng trong một cuộc hôn nhân khác giới thì liệu người này họ có thể đến với một cuộc hôn nhân đồng giới hay là không. Thì cái mặc định chung hiện tại đó là hoàn toàn có thể, hoặc thì cái việc mà hoàn toàn có thể này, có thể nó sẽ, cái chưa có một cái thuyết nào hay là một cái nghiên cứu nào đó mà cho bọn thấy rằng đó là làm thế nào để biết được một người họ sinh ra đó là bằng cái giới tính này, nhưng mà trong quá trình sống họ có thể thay đổi giới tính hay không. Và cái thứ hai nữa đó là những cái người mà họ sinh ra cùng một lúc họ có hai giới tính, tức là họ vừa có thể yêu những người đàn ông, họ vừa có thể yêu những người đàn bà, thì những cái tồn tại như vậy thì như thế nào, thì bà chưa có thấy một cái khoa học hay là một cái những cái nghiên cứu cụ thể nào mà có thể chỉ bật ra là khi nào thì nó phải như vậy, khi nào thì nó không thể là như thế kia đó. Vì việc mà thiếu sót những cái nghiên cứu như vậy cho nên hiện tại đó là chủ yếu nó vẫn quay trở về bằng chứng để mà mình coi thử là mình có đủ bằng chứng chứng minh rằng á, cái mối quan hệ của mình với người bảo lãnh là thành thật hay không, chứ không phải là ngày xưa anh cưới vợ thì bây giờ anh phải tiếp tục cưới vợ, hoặc ngày xưa cô lấy chồng thì bây giờ cô phải tiếp tục cô lấy chồng, thì cái chuyện đó nó không phải.
Ừ, dạ vâng. Và khi mà đã có con riêng rồi á, thì cái việc bảo lãnh partner chắc là sẽ khó hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chẳng hạn như là nếu mà người mẹ được bảo lãnh sang Úc mà dạng partner visa trước đó đã có con riêng, thì cái người con riêng đó có được đi theo kè mẹ hay không ạ?
Cái việc mà những cái người khi mà người ta lấy vợ lấy chồng và họ đem theo con của họ đi định cư là một cái trường hợp khá là phổ biến, rất là phổ biến trong cái ngành di trú, và đặc biệt là đối với văn phòng Bảo thì nó lại càng phổ biến hơn nữa. Bảo nghĩ là đa phần khách của Bảo họ đều, nếu họ đã từng qua một đời chồng đời vợ, họ rất là dễ họ sẽ có những cái người con riêng. Thì cái việc này là một cái khái niệm diễn ra rất là thường xuyên và rất là phổ biến trong cái trong trong cái ngành di trú của mình, của Bảo. Thì bộ di trú đó thì Bảo đã đọc một vài quyết định từ chối của bộ di trú, thì họ không giấu giếm rằng trong quan điểm của bộ di trú đó thì những cái hồ sơ mà có cái người phụ đơn đính kèm, những cái người con đi theo phụ thuộc đó, người ta gọi là phụ đơn đính kèm, thì họ cho rằng nếu một hồ sơ bình thường là một hồ sơ một visa, thì đối với những hồ sơ có phụ đơn là một hồ sơ nhiều visa, thậm chí có nhiều hồ sơ là một hồ sơ một mẹ đi kèm ba con, bốn con, năm, sáu, bảy con, thì nếu mà một bộ hồ sơ như vậy đó thì cái xác suất cái động cơ làm giả của người ta nó lớn hơn hẳn so với những bộ hồ sơ là một hồ sơ một visa. Và bộ di trú không có giấu giếm trong cái quyết định di trú của họ rằng nhiều lần á họ nói rằng là cái động cơ làm giả của cái hồ sơ này nó lớn hơn hẳn những bộ hồ sơ khác. Điều này bản thân nó cũng tạo ra cái mối quan ngại cho bộ di trú khi mà thụ lý hồ sơ. Điều này có nghĩa đó là trong cái thông lệ làm việc của bộ di trú, bảo bảo lượng định rằng đó là họ sẽ giám sát những hồ sơ này nó chặt chẽ hơn, họ đòi hỏi bằng chứng phải kỹ càng hơn và thống nhất hơn đó khi mà họ xét duyệt trước khi, và cái quyết định họ ra sẽ khó khăn hơn và cẩn thận hơn trước khi họ ra quyết định cấp visa cho cả cái gia đình này, tại vì rõ ràng là cái động lực làm giả của những cái hồ sơ này nó lớn hơn những cái hồ sơ khác.
Ừ, dạ vâng ạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng hay thấy là khi mà bảo lãnh vợ hoặc là chồng hoặc là bạn đời sang Úc thì không chỉ là người Việt bảo lãnh với nhau mà đôi khi là sẽ là người nước ngoài bảo lãnh cho người Việt hoặc là ngược lại người Việt bảo lãnh cho người nước ngoài. Vậy thì trong quá trình làm việc của mình, anh có thấy là có những cái khó khăn hay là những cái khác biệt nào, chẳng hạn như là chồng Việt vợ Tây hay là chồng Tây vợ Việt hay không ạ?
Cái khác biệt ở đây á, chắc là mình phải nói về hai cái khác biệt thứ nhất là liệu cái hai vợ chồng mà người ta ở hai cái chủng tộc khác nhau thì cái sự hòa hợp về văn hóa như thế nào. Thì cái quan điểm của Bảo là một số người khi họ đến hôn nhân á, họ muốn tìm kiếm cái người bạn đời cho họ có những cái giá trị tương đồng trong cái cuộc sống. Ví dụ như mình là một cái người thích im lặng, sống nội tâm, thì nhiều người họ lại chọn một cái người bạn đời rất là sống nội tâm, và một số người thì họ cái xu hướng họ là xã hội thì họ lại chọn một cái người bạn đời xã hội, nhưng mà cũng không ít trường hợp một số người họ lại chọn cái người đối lập với họ, là cái người này họ sống rất nội tâm, họ lại chọn một cái người rất là sôi nổi để đi cùng với mình. Thì Từ cái quan điểm như vậy cho nên á, đến khi mà nói đến chủng tộc có nhiều người, ví dụ người Việt Nam mình chẳng hạn, khi mà một cái người họ lấy vợ lấy chồng đi thì họ sẽ chọn những cái người họ có những cái giá trị của cái hệ văn hóa nó giống tương đồng với họ, cho nên những cái kết hôn mà đồng 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 chủng tộc á, tính ra họ vẫn nhiều, kể cả trong nước Úc mình là cả mấy trăm sắc tộc họ ở cùng với nhau, nhưng mà cái tỷ lệ mà cao nhất vẫn là họ những cái người kết hôn với những người cùng chủng tộc. Nhưng mà tại vì cái tỷ lệ này nó cái số lượng chủng tộc rất là lớn, cho nên cái tỷ lệ nó mặc dù nói là nó lớn hơn so với cái số còn lại, nhưng mà tính ra nó vẫn rất là nhỏ. Ví dụ như bạn nói là bạn nhớ không nhầm, nhiều năm trước khi mà bảo đọc cái thống kê này đó thì nó khoảng 1/3 những cái cuộc hôn nhân á, là cái ví dụ người Anh họ sẽ lấy người Anh, người Việt sẽ lấy người Việt, và còn lại đó là 2/3 còn lại thì người Anh họ sẽ lấy người Ý, người Anh sẽ lấy người Pháp, rồi và những cái cuộc kết hôn dị chủng. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái khoảng cách văn hóa giữa hai vợ chồng. Cái thứ hai nữa đó là một cái quan sát của Bảo, cái này là quan sát mang tính hơi hơi chủ quan của Bảo, thì cái số lượng những cái người mà phụ nữ Việt Nam mà họ lấy chồng Tây và họ được chồng Tây bảo lãnh thì có vẻ như họ nhiều hơn rất là nhiều so với trường hợp là một cái anh này người Việt và anh ấy hò hẹn được với một cái người vợ Tây và bây giờ người vợ Tây đứng ra bảo lãnh cho anh ấy, thì cái tỷ lệ cái chuyện mà cái người chồng Việt được vợ Tây bảo lãnh đó thì trong cái kinh nghiệm của Bảo thì nó ít hơn rất là nhiều. Một cái hướng nữa là nếu như một cái điều Bảo ghi nhận thấy á, là một cái kênh rất là thường xuyên gặp của những cái người phụ nữ ở Việt Nam mà họ có thể làm quen được với những người Tây bên đây thì họ sẽ qua những cái ứng dụng hò hẹn đó. Thì từ những người Tây họ có một cái thói quen hiện tại đó là họ lên những cái ứng dụng hò hẹn. Việt Nam hình như có một cái app tên là Việt Nam Cupid gì đó, Việt Cupid gì đó, bảo không có nhớ rõ. Bên này thì cũng có những cái app ví dụ như là Badoo, thì những cái ứng dụng như vậy là cái chỗ mà người ta lên trên đấy những cái app đó rồi người ta gặp gỡ rồi người ta hỏi. Nhưng mà kể cả như vậy thì cái xác suất mà một cái người phụ nữ ở Việt Nam họ lấy được cái chồng 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 nước ngoài và cái tỷ lệ một cái anh Việt Nam mà lấy được cái người vợ nước ngoài hình như là cái tỷ lệ thứ hai nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái tỷ lệ thứ nhất.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay, và cũng xin lưu ý với quý vị là những cái câu trả lời, những cái giải đáp trong chương trình hôm nay chỉ mang tính tổng quát thôi, bởi vì với một cái loại visa rất là nhiều cái đa dạng, nhiều cái trường hợp đa dạng như là visa partner, bảo lãnh bạn đời, thì mỗi người sẽ có một cái trường hợp khác nhau, và cần nếu mà cần tư vấn chi tiết thì quý vị nên liên lạc với một đại diện di trú để mà có được cái câu trả lời chính xác nhất với trường hợp của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Trương Như Bảo đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Đăng Trình. Xin tạm biệt quý vị khán giả.